Kính mời tất cả quý thầy, quý sư cô, toàn thể đại chúng, chúng ta ổn định trở ngồi. Chúng ta ngồi cho tâm ngay ngắn, thoải mái, thả lỏng toàn thân. Và chúng ta trở về lắng nghe hơi thở của mình một cách trọn vẹn, mang tâm về với thân của chúng ta. Một cách hoàn toàn trong những phút tự tại để chúng ta lắng nghe tiếng chuông. Cái chấp trước của mình nó rất là lớn. Thì trở lại bốn yếu tố căn bản này nó luôn luôn chuyển hóa cho nhau, luôn luôn thay đổi. Nó thay đổi, nó vào, nó ra, nó lên, nó xuống theo cái quy luật. Tức là riêng cho con người của mình thì chúng ta thấy rằng khi mình bắt đầu mình đi vào để hình thành cái thân này, trước hết là từ cái hỏa đại đến tinh gia là phong đại, huyết mạch là thủy đại, rồi sau đó nó hình thành một cái trứng thủ tinh do sự phối hợp chặt chẽ đồng thời đầy đủ nhân duyên của ba yếu tố này, thì nó sẽ thành một cái noãn bào thủ tinh là cái địa đại. Thì như vậy từ hỏa phong thủy địa, thì như vậy ngày tháng trôi qua, khi chúng ta bắt đầu ra khỏi bụng mẹ, chúng ta lại tiếp tục mượn bốn cái yếu tố này để rồi mình lớn lên. Nhưng mà khi mình lớn tới một cái khoảng thời gian, khi mà mình lớn tới một cái khoảng thời gian là tối đa 30 tuổi thôi là mình ngưng, mình không phát triển nữa, không thể nào đem vào, không thể nào kéo dài ra thêm được nữa. Tại vì chúng ta thấy mình thường nói là gì, 60 năm cuộc đời, phải không? Tại 61 tuổi là mình trở lại 1 tuổi rồi. Thành ra trong cái sự vận hành, trong cái sự vận hành của con người mình trong thế gian này, mặc dù ngày nay mình có thể kéo dài cái tuổi thọ được, nhưng mà bắt đầu nó sẽ qua một cái chu kỳ mới rồi. Thành ra người ta lập 60 năm cuộc đời, nó có rất là nhiều cái nguyên nhân, thì cái này mình không có thời gian để đi sâu vào. Từ 12 con giáp là nó đi vào 12 kinh mạch trong con người mình, nó đi vào 12 kinh độ trong vũ trụ trái đất, nó đi vào 12 múi giờ, nó đi vào 12 tạng phủ trong con người mình, vân vân. Và tại sao từ đó nó thành ra cái 12 con giáp, nó thành ra 60 năm của một cuộc đời. Thì như vậy trong cái 60 năm của cuộc đời đó thì chúng ta mới thấy rằng chính giữa trung đạo hay là phần giữa của 60 là bao nhiêu? Là 30. Thành ra ông bà mình nói là tam thập nhi lập. 30 tuổi là cái tuổi chín chắn, trưởng thành về thể chất và tinh thần để mình có thể thành lập gia thất, mình có thể thành lập sự nghiệp. Nó ở một cái trạng thái tột đỉnh của sự phát triển, mà mình nói một ý nghĩa khác là nó nằm ở cái trạng thái cân bằng. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta thấy Đức Phật của mình thị hiện cũng vậy. Tại sao tất cả, quý vị thấy tất cả những cái người người ta tu, phải nói là chưa có tới bao nhiêu cả, chỉ mới đạt được một cái trạng thái vừa phải, tức là những người cư sĩ cũng vậy. Nếu mà khi mình tu mà những giai đoạn cuối cuộc đời, khi mình ra đi, mình biết rõ ràng mình ra đi trong an lành, và có thể mình còn biết đến nơi mình tái sanh, phải không? Chưa nói đến các vị lạc ma, hay là những người mà thiền sư người ta tu chứng, gọi là hơi chứng đạo, tức là thẩm thấp. Người ta biết được giờ ngày người ta đi, người ta biết được giờ ngày người ta tái sanh, nơi người ta tái sanh. Và người ta kêu đệ tử người ta 3 tuổi, 5 tuổi là lượng ta về bỏ tu viện rồi, tức là đồng trên xuất gia. Thế nhưng tại sao Đức Phật mình là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, một vị đã thực hành Bồ Tát bao nhiêu năm, coi như là một đời để thành Phật, mà chả lẽ không có được cái khả năng đó hay sao? Tại sao Đức Phật không thị hiện bằng đồng trên xuất gia? Mà đến bao nhiêu tuổi mới xuất gia quý vị? 29 tuổi, 30 tuổi, tức là ngang cái đỉnh cao này. Mỗi một cái sự thị hiện của Đức Phật, từ lúc mà Ngài sanh ra cho đến lúc 7 tuổi, tất cả mọi cái sự kiện, nó đều có những cái bài học rất lớn cho chúng ta. Mà chúng ta không có cái sự chiêm nghiệm thì mình không hiểu được. Thành ra khi Đức Phật xuất gia lìa bỏ là ở cái tuổi trưởng thành 29, 30 tuổi, là cái tuổi hầu như tất cả mọi cái nó đã đầy đủ rồi. Thành ra cuối cùng Ngài sao? Nhận chân được tất cả mọi thứ, dù là vinh hoa phú quý, dù là tiền tài, dù là danh vọng, dù là khổ đau, vân vân. Tới cái giai đoạn đó là nó trưởng thành, nó đầy đủ rồi. Thành ra cuối cùng Ngài sẽ thấy rằng nó sẽ đem đến cái khổ đau nếu như mình không vượt thoát được, mình không hiểu được quy luật vận hành. Và cuối cùng là Ngài bắt đầu đi tìm cái con đường để xả ly, viễn ly hết tất cả những cái đó. Thành ra tới cái đỉnh 30 này thì bắt buộc mình phải trả, trả cả thể chất, trả cả sức lực, trả cả trí tuệ. Thành ra dưới 30 tuổi là mình mượn tứ đại để mình lớn lên, Và y học hiện đại cũng chứng minh rõ ràng là 25 cho tới 30 tuổi mình không thể nào lớn nổi nữa rồi. Và nó bắt đầu nó rút lại từ từ. Đó là về thể chất. Về trí tuệ cũng vậy. Từ lúc mình nhỏ mình đâu biết gì, rồi bắt đầu cha mẹ, người thân, thầy, cô giáo, xã hội sẽ dạy mình mà mình học cho tới đây. Đến tuổi này là tối đa mình phải bắt đầu đi ra làm việc, đi ra cống hiến, trả cái kiến thức, cái trí tuệ đó lại cho xã hội. Đến tình thương yêu cũng vậy, mình lấy tình thương yêu từ mẹ, từ cha, từ những người thân, làng xóm, bà con. Rồi đến đây mình phải ra, mình cống hiến, mình phụ sự, mình cho ra. Tức là giai đoạn đầu 30 tuổi, từ 1, từ 0 đến 30 là giai đoạn gia tăng, vay hết tất cả. Để đến đây là giai đoạn trưởng thành tốt đẹp, và bắt đầu từ 31 trở đi đến 60 là giai đoạn trả. Trả hết tất cả mọi cái, cho dù mình muốn hay không muốn, vũ trụ vẫn bắt mình phải trả. Thành ra chúng ta thấy qua khỏi 30 tuổi rồi là nó trả dần cho đến càng xuống dốc, tức là càng gần đến cái độ tuổi 60 bao nhiêu thì chúng ta thấy mình trả càng nhanh bấy nhiêu. Tức là khi mình đi vào thì mình đi vào hỏa, phong, thủy, địa. Nhưng mà khi mình trả được trở ra thì mình phải trả địa, thủy, hỏa, phong. Nói một cách nôm na thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là chưa chết. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu lớn tuổi từ từ 30 mấy, 40 là cái xương mình nó rút lại, cột sống mình nó rút lại. Thành ra mình càng ngày càng thấp đi. Phải không? Thì đúng nguyên tắc theo vũ trụ là mình trả là nó rút cả chiều dài, tức là chiều cao, nó rút cả chiều ngang. Tức là càng ngày chúng ta thấy mình phải nhỏ 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 lại. Đó là về mặt địa đạo. Nhưng mà mình thấy là ngày nay chúng ta cũng đang đại đa số mình bắt đầu mình đi ngược. Tức là mình đang chống lại, mình đi ngược lại. Tức là vũ trụ rút mình ngắn lại chiều cao, thì mình sao? Mình nở chiều ngang. Thấy chưa? Mình nở chiều ngang, cái xu hướng nó đang gia tăng. Thành ra từ ngay cái bước đầu tiên mình đã đi ngược lại cái quy luật của vũ trụ rồi. Rồi chúng ta thấy có phải là sau khi mà mình bắt đầu mình cái xương mình nó rút rồi thì bắt đầu mình sẽ khô dần ha? Từ cái da của những người lớn tuổi nó bắt đầu nó khô dần, và càng lớn tuổi bao nhiêu mình thấy cái người mình nó khô dần, xương nó teo lại, thịt nó teo. Thì đúng là như vậy, và đặc biệt là những cái năm tháng, những cái ngày tháng cuối của cuộc đời, ăn ít đi, ăn sạch hơn, uống ít đi. Và tới cái tầng thứ ba nó phải trả, là nó trả cái không khí, trả cái thể lực, tức là năng lực, cái khí nó bắt đầu nó giảm dần, phải không? Và cái hơi thở của mình cũng yếu dần, cho đến khi mình trả cái hơi thở cuối cùng thì đối với y học hiện đại là ngang đây là mình xong rồi, phải không? Nhưng mà đối với mình thì nó chưa, còn phải 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng nữa để nó gom hết tất cả những cái hơi nóng trong các tế bào, trong các ngõ ngách ra nữa. Thành ra khi mình đi vào hỏa, phong, thủy, địa, thì khi mình đi ra nó sẽ trả địa, thủy, hỏa, phong. Thì khi mà mình chống ngược lại từ cái đầu tiên rồi, khi mà mình bắt đầu nó rút chiều dài, mình nở chiều ngang, tức là mình đã làm cho nó có thêm cái không gian để nó gia tăng cái sự trì trệ, cái sự chứa chấp. Thì như vậy bắt đầu là chúng ta thấy thế là chúng ta bắt đầu bị cái sự cản trở, bị cái sự bế tắc, và chúng ta đi ngược cái sự hoàn hảo của vũ trụ. Một cái điểm khác nữa ở đây là chúng ta thấy đại đa số mình, nhất là những người mà chất tướng, thì mình cứ nghĩ rằng khi mình có mặt ở cuộc đời này là mình sanh ra, và khi mình tắt thở mình gọi là chết đi, mình tưởng là một cuộc đời. Nhưng mà chưa, cái đó mới nửa cuộc đời thôi. Đó mới nửa cuộc đời thôi. Tại vì khi mình đang sống nè, khi mình đang sống thì trong cái thân mình, nếu mà phân đơn giản nhất theo Phật giáo nguyên thủy, là tức là mình có thể chất và tinh thần. Mình có thể chất và tinh thần, tức là sắc và danh. Thành ra khi mình còn sống nó đã là như vậy. Huống chi khi mình nhìn một trên cái lĩnh vực sự tuần hoàn của vũ trụ, cái gì nó cũng phải có dương và âm, có ngày và đêm. Thành ra khi mà mình sống trên dương thế này thì mình mang cái thân hữu hình, nhưng mà khi mình đi ra cái thế giới vô hình thì mình mang cái thân năng lượng âm, năng lượng vô hình, vô tướng. Thành ra một cuộc đời trọn vẹn của mình, khi mình sống nó cũng phải có hữu hình vô hình, và trọn chu kỳ mình cũng phải có hữu hình vô hình. Thì đây là một cái biểu đồ để nói lên sự vận hành của tất cả các pháp, mà căn bản của nó từ cái sóng năng lượng. Thì nếu mà mình nhớ lại cái này, mình học vật lý và hóa học lớp 6, lớp 7 gì đấy, chu kỳ hình sinh, hình cốt, hình tăng, thì ở đây là chúng tôi để cho quý vị thấy hai cái chu kỳ. Tức là khi mình cắt cái đoạn từ ở đây cho tới đây, thì như vậy là mình có được một chu kỳ, và mình đem qua bên này, mình lắp nó, mình chồng nó lên, khít lại với nhau, thì đây là hai chu kỳ trọn vẹn. Cái đường chiều ngang này là trục hoành, hay là thời gian, trục thời gian. Cái chiều dọc, chiều đứng là không gian, thấy không? Thành ra thời gian thì mình sẽ có nó diễn tiến, mình tạm thời nó đến, đến, đến như vậy. Không gian thì mình có phần trên là phần dương, phần dưới là phần âm. Đúng ra nó còn có thể là cái không gian 3 chiều, 4 chiều. Nếu mà đây đơn giản nhất thì để cho quý vị thấy cái không gian 2 chiều. Thì như vậy chúng ta thấy từ lúc mà mình lấy cái mốc là mình đi vào thai mẹ, mình đang từ vô tướng mà, đang từ cái thân trung ấm, phải không? Thì như vậy mình từ là cái cõi vô hình, mình bắt đầu mình mượn tinh cha huyết mẹ để mình thành cái địa đại, để mình biến thành hữu hình. Và mượn tứ đại đó mình lớn dần, lớn dần rồi sau 30 tuổi mình trả dần, trả dần, trả dần. Nhưng mà nó vẫn chưa hết. Thành ra khi mà mình ra đi, cái phần thân kia nó sẽ bắt đầu nó tiếp tục, nó di chuyển trong cõi vô hình, trong cõi vô tướng, để đến khi nào nó gặp một cái nhân nữa, tức là tinh cha huyết mạng phối hợp chặt chẽ, nó mới bắt đầu từ đây nó nhập vào, nó gá, thì nó lại bắt đầu tiếp tục hình thành một cái thân khác nữa, và cứ thế nó đi. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời của mình không phải chết là hết, không phải tắt thở là hết, và nó sẽ di chuyển mãi như vậy, tùy theo là mình sẽ chuyển hóa cái tầng năng lượng này để mình không tái sanh trở lại, và mình hòa nhập với cái năng lượng chân như cái từ trường vĩnh hằng, hay là mình tiếp tục cái vòng luân hồi như vậy mãi mãi. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là ngay cái khoảng thời gian này nè, cái giao điểm chuyển thân này nè, chuyển tướng này, thì đây là cái giai đoạn rất là quan trọng. Nếu như mình lấy cái điểm này là trung tâm điểm, và mình cầm cái múi này, mình lật qua bên này, thì quý vị sẽ thấy đây là cái điểm đối xứng. Tức là phần dương trên này như thế nào thì phần âm dưới này nó y như thế đó. Và đây là cái giai đoạn chuyển, chuyển tiếp. Do vậy mà tại sao tất cả mọi người chúng ta vào cái giờ phút lâm chung, là mình thấy hầu như tất cả mọi cái nó quay ngược lại, y như một cuốn phim quay ngược, phải không? Mình cầm cái này mà mình lật nó qua đây, thành hầu như cuộc đời mình nó y như một cuốn phim quay ngược lại hết trơn. Và đời sống trên này nếu mình hạnh phúc, mình bình an, thì cái đời sống dưới này nó là sự phản chiếu trở lại thôi. Một cái nó là hữu tướng, một cái nó vô tướng. Thành ra người ta mới nói là sống hạnh phúc thì chết bình an. Đời sống trên dương thế như thế nào thì đời sống âm nó sẽ vậy. Không ai có thể thay đổi được cái này. Chính mình đã tạo ra, và cái quy luật này là quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ. Do vậy mà chúng ta biết rằng khi mà mình hiểu được cái nguyên tắc này, thì nếu mà mình xả nó ra, tức là mình vay và mình trả, mình vay và mình trả, mình sử dụng hết tất cả mọi cái phương tiện trong cuộc đời này như thế nào, để mình đừng có bị mắc nợ, mình đừng có bị tích lũy, mình đừng có bị dính mắc cố chấp, thì ngay trên cái cuộc đời này mình đã thông thoáng nhẹ nhàng, chứ đừng nói đi qua thế giới bên kia. Ngay bây giờ mà mình không xả ra được, không bỏ ra được, thì qua cái thế giới bên kia mình cũng sẽ làm y chang như vậy. Rồi, thành quý vị thấy cái chu kỳ, cái chu kỳ vận hành của nó cũng vậy. Cái chu kỳ vận hành của nó do dù mình hữu hình hữu tướng hay vô hình vô tướng, nó cũng đúng theo cái quy luật đó. Hôm trước thì như cái ngày đầu tiên chúng tôi có nói là mình có cái chu kỳ là một tuần, có nói chưa? Tức là tại sao khi mình muốn làm cái gì phải một tuần, 7 ngày? Cái con số 7 đó từ đâu mà có? Con số 3 từ đâu mà có? Con số 3 nó lấy từ cái nguyên tắc căn bản đầu tiên. Tại vì thật ra trong cái con người của mình, nó được hình thành từ nhiều yếu tố. Mà trong những cái yếu tố hữu hình mình thấy được đó, trong những yếu tố hữu hình mà mình thấy được, thì chỉ có chất lỏng và chất khí thôi, chất lỏng và chất rắn thôi, phải không? Tức là trong yếu tố hữu hình mình thấy được là chất lỏng và chất rắn. Nhưng mà cái nào chiếm ưu thế? Chất lỏng. Chất lỏng nó chiếm 3/4, từ 2/3 cho tới 3/4 trong cơ thể của người ta. Mà nôm na chất lỏng đó là gì? Là nước. Mình lấy hết tất cả những cái cặn nó ra, cặn hồng cầu cũng vậy ha. Em lấy hết hồng cầu ra trong máu của mình, hay là chẳng hạn như trong nước tiểu của mình, mình lấy hết tất cả những cái cặn bã ra trong nước đàm, nước dãi, nước mắt, mồ hôi của mình. Mình lấy hết tất cả những chất muối khoáng cặn bã ra thì cái còn lại nó sẽ là nước. Tức là nó là thể lỏng. Thì như vậy trong cái thể lỏng này mình có là gì? Nước nó là được cấu tạo của 1 oxy và 2 hydro. Thành ra nó tạo nên cái thế kiềm ba chân, nó tạo nên cái thế số 3, phải không? Từ cái này này là cái thể vật chất. Thành ra quý vị thấy tại sao tất cả những vật thánh khác người ta thể hiện cái sự chứng đạo bằng đứng, bằng ngồi, bằng nghiêng, bằng nằm, bằng chống đầu, vân vân. Nhưng mà tại sao Đức Phật thành đạo bằng cái tư thế tọa thiền, mà không phải là Ngài chỉ ngồi cái tư thế kiết già tọa thiền trong vòng 7 lần 7 49 ngày để mà thành tựu đâu? Sau khi Ngài đã thành tựu được cái quả về chánh đẳng chánh giác rồi, một ngày 24 tiếng, Ngài đi khất thực nhiều lắm là 3 tiếng, Ngài nghỉ ngơi nhiều lắm là 4 tiếng, là 7 tiếng thôi, phải không? 7 tiếng thì như vậy còn lại 17 giờ kia là Ngài luôn luôn ngồi ở cái tư thế này. Mà khi ngồi thì quý vị thấy cái này giống y chang cái góc độ mình ngồi không? Đây là cái mông của mình nè, đây là hai cái đùi của mình, và đây hai cái đầu gối của mình. Góc độ của phân tử nước y chang cái góc độ mình ngồi. Đây là cái thế kiềm ba chân vững vàng nhất. Tại sao? Tại vì cái yếu tố hình thành cái thân vật lý này của mình từ cái phân tử này, mà không phải từ cái phân tử này. Nếu nó là 50-50 hay là nó chỉ có 40-60 thôi, đường này nó chiếm tới 70% cho tới 90% trong con người mình. Tức là nó là cái yếu tố căn bản tạo nên mình. Thành ra nếu như mình không trở về cái vị trí này, tức là mình không có tuân thủ quy luật của vũ trụ, cái sự đồng ứng, thì mình sẽ không có được hợp tác, mình sẽ không được vững vàng. Và cái thế kiềm ba chân này là cái thế vững vàng nhất. Và chúng ta thấy từ cái yếu tố này nó mới đưa tới cái hình thành luôn cái yếu tố hữu hình. Khi nó hình thành ra con người của mình đó, khi nó hình thành ra con người của mình, thì ngày xưa mình học sinh vật học, mình học gì? Con người ta chia làm 3 phần: đầu, mình và tứ chi, phải không? Thì như vậy con người ta vật lý chia làm 3 phần. Rồi bây giờ mình nhìn nhỏ hơn, nhìn sâu hơn trong cái đầu của mình: phần trên, phần giữa, phần dưới. Nhìn cái phần thân của mình, tức là phần mình đó, đầu mình là tứ chi mà, phần thân của mình là phần mình: thượng vị, trung vị, hạ vị. Thấy chưa? Tứ chi của mình: tay và chân, cẳng tay, bắp tay, bàn tay, cẳng chân hay là đùi, bắp chân và bàn chân. Khi mình nhìn vào cái bàn tay của mình, có phải là nó chia làm 3 phần không? Phải không? Chia làm 3 phần: gan bàn tay, lòng bàn tay và các ngón tay. Gan bàn chân, lòng bàn chân và các ngón chân. Khi mình nhìn sâu hơn vào các ngón tay, các ngón chân, ngón nào cũng có ba đốt. Đó là sự thiết lập của vũ trụ từ yếu tố căn bản nhất đến nó. Khi mình đi vào không gian bên ngoài thì thường người ta nói là gì? Thiên địa nhân. Phải không? Khi người ta nói về thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai là người ta thiết lập từ yếu tố này mà ra. Thành đó cũng là cái lý do tại sao khi mà mình nói bình thường là bất quá tam, bất quá tam. Tất cả những cái gì trong thế gian mình thường nói. Và đó cũng là cái lý do tại sao Đức Phật quy định cho dù một cái gốc cây thôi, chả là cái gì, một cái mã thôi, nhưng mà không được ở quá ba đêm. Tại vì đêm thứ nhất nó hoàn toàn rất là lạ, đêm thứ hai nó bắt đầu nó quen được một tí xíu, đêm thứ ba nó bắt đầu có xu hướng nó dính, tức là nó bắt đầu có sự thay đổi rồi, nó bắt đầu có sự chuyển hóa. Thành ra phải cẩn thận. Nhưng để cho có một cái sự chuyển hóa hoàn toàn một cái chu kỳ của con người trong vũ trụ này thì nó đòi hỏi phải có một tuần, tức là 7 ngày. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình đi vào trong con người của mình, tại sao người ta mới thiết lập ra thiền thất, mật thất, Phật thất, vân vân. Và Đức Phật đã phải thị hiện 7 lần 7, 49 thì nó tròn vẹn như vậy. Tại sao có con số 7 mà không phải là con số 3? Thì con số 3 mình nói là nó chỉ mới kích vào, tức là nó chỉ mới có một cái sự chuyển đổi thôi, chứ còn nó chưa complete, tức là nó chưa có hoàn thiện 100% một chu kỳ. Còn mình thấy bên Trung Hoa người ta có con số 9, người ta có con số 10, thì như vậy tại sao lại là con số 7? Ngày hôm qua mình có nói khi mà mình nhìn sâu vào tất cả mọi yếu tố hình thành trong vũ trụ này, phải không? Thì nó đều từ 4 cái yếu tố: chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Nhưng mà căn bản thực tế, tức là nó bắt nguồn từ đây, từ năng lượng. Năng lượng. Cái chuông này từ hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ phân tử đồng. Cái cây dùi chuông này từ hàng trăm hàng ngàn phân tử cellulo, tức là gỗ. Con người chúng ta từ hàng tỷ tỷ tế bào. Nhưng mà tất cả những cái đó nó cuối cùng nó đều đi về. Bây giờ nhìn vào con người mình, chất cứng rất ít, chất lỏng khá nhiều, phải không? 70-90%. Trong chất lỏng này như hồi nãy mình nói rồi, nó là gì? Nó là một oxy và hai hydro. Oxy và hydro là gì? Là thể khí. Thì như vậy chúng ta đã bắt đầu đi nó trở lại, nó đi lên rồi. Cái thể khí này khi mình nhìn một oxy và hai hydro thì thực từ nó là cái gì? Nó chỉ là khi mà mình nhìn vào mỗi cái nguyên tử, mỗi cái phân tử như vậy á, thì nó chỉ là căn bản nhất. Như hydro nó chỉ có một cái nhân trung tính nằm ở chính giữa, một cái hạt nhân dương tính là hạt điện tích dương, và những cái hạt điện tử mang điện tích âm di chuyển xung quanh. Thì chúng ta thấy cái này trở lại là những kiến thức căn bản khoa học mình học lớp 6, lớp 7 gì đây. Thì như vậy tại sao cái nhân trung tính nó nằm chính giữa? Khởi nguyên của vũ trụ là chân như, là chân như vô cực. Nhưng mà từ cái khởi niệm có cái tâm phân biệt, nó mới bắt đầu ra dương, ra âm, ra ngày, ra đêm. Thành ra ngày xưa khoa học người ta thấy hai yếu tố vật chất và tinh thần nó hoàn toàn tách biệt nhau, danh và sắc nó khác biệt nhau, người quan sát và vật quan sát nó khác nhau. Nhưng mà ngày nay thì người ta đã bắt đầu thấy rõ hơn, tức là hai cái đó nó hoàn toàn là một, nó tác động lẫn nhau. Thành ra nếu như có thể chất đó mà không có cái tác động của người quan sát hay cái tâm đi vào thì nó không có. Thành ra khởi nguyên của vũ trụ nó là chân như, nó là vô cực. Nhưng mà rồi từ cái tâm phân biệt nó mới sinh ra lưỡng nguyên, phải không? Từ lưỡng nguyên nó mới sinh ra tứ tượng, rồi nó mới sinh ra bát quái. Đó là như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái nhân trung tính của tất cả những hạt vật chất nó luôn luôn nằm chính giữa, nó vô cực. Rồi từ đó nó mới sinh ra cái tâm phân biệt, nó sinh ra âm và dương. Như vậy tại sao âm và dương, tại sao dương luôn luôn nằm ở trong mà âm nằm ở ngoài? Đây cũng là cái pháp tu của mình. Tức là dương nó mang cái tính cách tích cực ha? Dương nó mang tính cách tích cực và tốt đẹp, thành ra nó nằm ở trong cái cốt lõi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy khi mà mình sau này khi mà bắt đầu y học Đông Phương người ta khai thác, ta cũng thấy cái nguồn năng lượng dương của mình nằm bên trong ha? Và đi vào trong Phật học, trong nhà thiền cũng vậy, tất cả mọi cái Phật tánh của mình, tất cả mọi cái tánh linh của mình đều có sẵn bên trong. Mình không phải vay mượn, mình chỉ làm sao để mình lưu xuất nó, mình sử dụng được nó thôi. Tất cả những cái bên ngoài là cái mình mượn tạm từ cái hữu sư trí để mình làm phát triển cái vô sư trí của mình. Thành ra cái yếu tố dương tính nó đã bắt đầu có ngay trong cái nhân của tất cả mọi pháp trong vũ trụ rồi. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình hình thành ra cả một cái con người cũng vậy, và ra cả cái đại dương, ra cả cái hành tinh của chúng ta cũng vậy. Ngày hôm qua mình thấy trong cái hành tinh của mình, chất cứng nó chỉ có một phần nhỏ, mà bao xung quanh nó là 3/4 đại dương. Thành ra cái âm nó luôn luôn bên ngoài. Nhưng mà nhìn đây là ngày xưa 30-40 năm trước, khi mình chưa phát triển, mình tưởng rằng đây là cái thể vật chất nhỏ nhất. Nó có thể li ti như là một cái hạt vật chất nhỏ bằng 1/1,000,000, 1/1,000,000 hạt bụi. Nhưng mà ngày nay thì người ta đã khám phá ra rằng không phải, nó cũng không thật. Tại vì bây giờ mình nhìn một hạt bụi, nó nhỏ cực kỳ, nó li ti, nó bay. Quý vị nhìn qua cái ánh sáng mặt trời đó, thì mình thấy những hạt bụi li ti nó di chuyển. Hạt bụi đó nhỏ thật, nhẹ thật, nhưng mà mình còn nhìn được bằng mắt thường. Quý vị nhớ là ngày hôm qua chúng tôi nói là cuối thế kỷ 20 là mình đã chế tạo ra cái kính hiển vi điện tử để thấy được con siêu vi trùng phải phóng đại gấp 200.000 lần. Phóng đại gấp 200.000 lần thì mình thấy được con siêu vi trùng, và có những con siêu vi trùng còn nhỏ hơn nữa. Thành thật ra mình nói là một hạt bụi, mình tưởng nó là một cái đơn vị nhỏ nhất, hay nó là một cái chất liệu mình được thường gọi là thể vật chất vô tình. Nhưng mà nếu bây giờ mình nhìn dưới kính hiển vi thì một hạt bụi đó nó là cả một cái thiên hà, hay là nếu mà nhỏ nhất đi, tức là nó là một hành tinh của hàng tỷ những con siêu vi trùng đang bám nó, đang bám lại nó. Giống như nếu mà bây giờ mình leo lên phi thuyền vũ trụ á, mình bay ra khỏi trái đất, mình bay ra khỏi trái đất trong cái không gian mênh mông, mình nhìn lại trái đất này thì mình thấy trên cái hạt tròn tròn nhỏ nhỏ này li ti lúc nhúc 7 tỷ chúng sanh là con người, chưa kể những cái con vật, thấy không? Thành ra bây giờ khi mà mình nhìn dưới kính hiển vi á, mỗi một cái hạt bụi đó là nó li ti lúc nhúc của hàng triệu, hàng tỷ tỷ những con siêu vi trùng và vô lượng những con vi trùng trong đó. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình hồi hướng, mình nói là tình dữ vô tình đồng vi chủng trí, mình cứ tưởng những cái thể là thể vô hình, nhưng mà thực sự không phải. Một hạt bụi bé tí tẹo như vậy mà nó là hành tinh của hàng tỷ tỷ những con vi trùng và siêu vi trùng, mà những con đó nó có sự sống, nó có cái tình thức, chẳng qua nó thấp hơn mình thôi ha. Đó, thành ra quý vị thấy khi mà mình đi sâu vào cái sự quán chiếu thì khoa học cũng vậy và thiền học cũng vậy, nó nhìn rất là rõ. Do vậy mà ngày nay thì người ta đã thấy rằng tất cả nó đều trở về với cái sóng năng lượng trên như này. Khi nào nó di chuyển nhanh, cái tần số rung động nó thanh, nó mạnh thì nó sẽ trở về cái dạng sóng này. Khi nào nó di chuyển chậm thì nó trở về dạng hạt. Nhưng mà nó càng chậm luôn, bao nhiêu càng dính mắt, bao nhiêu thì nó cứ rớt xuống dần. Nó rớt xuống dần, tức là từ cái thể vô tướng nó bắt đầu nó rớt xuống dần, nó lắng xuống dần, nó thô dần. Và ngày hôm qua mình cũng nói rồi, nó càng thô bao nhiêu, nó càng nặng bấy nhiêu, phải không? đặc biệt là cái thực phẩm mình nuôi dưỡng hay là cái nguồn năng lượng mình sử dụng càng thô bao nhiêu, càng thấp bao nhiêu thì nó càng ô nhiễm bấy nhiêu, nó càng để lại cặn bẩn bấy nhiêu, nó càng làm cho mình bị bế tắc bấy nhiêu. Thì như vậy đó là cái con đường vận hành vào và ra chuyển hóa như thế nào. Thành ra khi mà mình muốn chuyển, tức là mình đã bắt đầu đi vào rồi, mình đã bắt đầu đi vào thì hiện nay hầu hết chúng ta là đang ở cái giai đoạn này rồi. Bây giờ mình phải làm sao chuyển ngược trở lại. Mà cái chuyển trước hết để cho nó thuận với cái dòng vận hành của vũ trụ, hay là thuận với cái quy luật vận hành của vũ trụ, tức là trước hết chúng ta phải chuyển cái tâm thức của mình, để mình biết rằng đừng có cái tri giác sai lầm nhìn cái thể vật chất cứng này là cái thể đại diện cho con người mình nói riêng, cho hành tinh mình đang sống nói chung và cho cả cái cõi thiên hà này. Tại vì cả cái con người mình, cả cái vùng trái đất của mình và cả cái thiên hà này, cái thể vật chất nó chỉ là tí tẹo mà thôi. Cái thể dịch, thể lỏng nó nhiều hơn rất nhiều, thể khí, không gian nó rộng mênh mông bao la và một biển năng lượng. Tất cả chúng ta là đang một biển năng lượng. Thành ra nếu như mình không thay đổi được cái tri giác này, tức là mình đã làm sai và mình đã làm kẹt, mình đã làm mình nặng nề. Do vậy cái trước hết là mình phải thay đổi cái tri giác, cái nhận thức của mình cho nó đúng đắn. Kế đến là mình bắt đầu thay đổi cái nhận thức đó luôn về con người của mình. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Lâu nay mình nhận thức, mình nghĩ rằng cái thân vật lý, cái con người thô thiển của mình này, nó đi, nó đứng, nó làm việc, nó nói năng, nó tưởng nó là ngon lành đó, nhưng nó chỉ là tay sai thôi ha, nó là tay sai thôi. Tất cả những ông bầu, ông chủ đứng đằng sau hậu trường này là mấy người điều khiển nó hết. Mà điều khiển như ở cái thân tâm lý này, não bộ thần kinh này, chỉ điều khiển nó được khi nó còn thức thôi, chứ còn nó đi vào giấc ngủ cũng không điều khiển được. Đừng nói là khi nó đi vào giấc mơ hay là khi nó thoát ra khỏi cái thân mình hoàn toàn. Thấy chưa? Cái não bộ này nó chỉ điều khiển được khi mình còn thức thôi. Khi mình đi vào giấc ngủ là nó đã không điều khiển mình được. Khi mình đi vào giấc mơ là nó không điều khiển mình được. Thành ra chỉ có cái năng lượng cuối cùng này là ông chủ liên tục của mình. Mình thức nó cũng điều khiển mình, nhưng mà vì nó nằm túc ở đằng sau, nó nấu kín ở trong hậu trường mình không thấy. Cho đến lúc mình đi vào giấc ngủ, nó cũng điều khiển mình. Mình đi vào giấc mơ, nó cũng điều khiển mình. Mình đang ngủ say như vậy á, mà cái chuông đồng hồ báo thức mình vẫn dậy. Ai kêu tên mình hay ai, cái con gì nó quẹt quẹt một con mũi nó thôi, nó chích mình cả là mình biết liền. Thấy không? Thành ra mình ngủ say nhưng mà tánh nghe, tánh biết, tánh xúc chạm vẫn còn tròn vẹn, không có thiếu vắng tí nào cả. Và khi mình đi vào giấc mơ cũng vậy. Và thậm chí khi mình rời khỏi cái thân này hoàn toàn, nó vẫn luôn luôn có mặt làm chủ. Thành ra cái ông chủ nó là cái ông chủ thường hằng xuyên suốt của mình. Do vậy mà chúng ta thấy là mình phải thay đổi luôn cái nhận thức đó, để thấy rằng thực tánh của con người ta, nó là cái đồ hình bên tay phải này. Khi mình chuyển được cái nhận thức từ căn bản của các thể vật chất, chuyển được cái nhận thức ngay trên con người của mình. Tại vì nếu như mình thay đổi được cái nhận thức về nhân sinh quan, vũ trụ quan rồi, nhưng mà ngay vào trong cái con người mình chưa nhận thức, chưa thay đổi được. Giống như ngày hôm qua chúng ta có nhắc lại, chân lý vĩnh hằng ở bên ngoài, mặt trời mọc phương đông, lặn phương tây, trời nắng rồi sẽ mưa, bên này khô thì bên kia sẽ lụt, bên này lạnh bên kia sẽ nóng. Tất cả mọi cái chân lý đó, sự sanh diệt theo bốn cái quy trình sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, nó xảy ra liên tục. Nhưng mà tất cả những cái đó, sự thật đó bên ngoài, bao giờ mà mình thể nghiệm, mình chứng nghiệm được cái đó trên tự thân của mình đó, thì lúc đó mình mới có thể có được cái sự chuyển hóa cái ý thức và có được cái sự thành tựu trọn vẹn. Thành ra cái bước thứ hai là mình phải chuyển trở về cái nhận thức đúng đắn ngay trên con người của mình. Và cái bước thứ ba là nuôi dưỡng mình cho đúng đắn. Tại vì tất cả các pháp trong vũ trụ này không có một cái gì có thể tồn tại được mà không được nuôi dưỡng, kể cả hữu hình lẫn vô hình, kể cả hữu hình lẫn vô hình. Thành ra bây giờ mình cứ hỏi tại sao mà mình có bệnh. Nếu như mình giả sử mầm bệnh như ngày hôm qua chúng tôi nhắc một lần nữa, mình cứ nghĩ rằng cái mầm bệnh, nguyên nhân gây bệnh là từ ngoài kia nó đi tới, nó xâm lăng mình, nó tấn công mình. Thưa đại chúng, không phải. Mầm bệnh nó đã có sẵn trong người mình, và thậm chí mình còn đưa thêm mầm bệnh vào con người mình một cách chủ động. Đó là trường hợp mình chủng ngừa. Trường hợp mình chủng ngừa tức là mình chủ động đưa mầm bệnh vào người mình để con người mình nó tạo ra cái kháng thể nó chống lại. Thì đó là yếu tố hữu hình. Tất cả mọi pháp đều phải được nuôi dưỡng nó mới trưởng thành. Thì như vậy mình hỏi tại sao bệnh tật, bế tắc, nhơ bẩn ở đâu mà nó có? Tại sao nó tồn tại? Bởi vì mình không nhận thức được chính mình đã nuôi dưỡng nó. Mình có tưởng ai kia đưa nó vào hay là tự động nó muốn vào nó vào? Không phải, mình đã cho phép nó vào, mình đã nuôi dưỡng nó thì nó mới tồn tại và phát triển được. Cũng tương tự như vậy, những yếu tố tạm gọi là vô hình, phiền não, khổ đau, người ta chửi mình một lần, người ta tát mình một cái, rồi người ta đi mất. Nhưng mà tại vì mình, tại vì mình không biết nhận thức, mình không biết chuyển hóa, thành ra mình cứ tát mình bao nhiêu cái, mình cứ gây khổ đau cho mình triền miên. Và đó là cái cách mà mình đã nuôi dưỡng nó một cách vô minh, một cách vô thức mà mình không biết. Chứ còn nếu không có thức ăn, không có môi trường sống, thì không có một cái pháp nào trên thế gian này có thể tồn tại được cả. Do vậy mà chúng ta phải tập nhận diện môi trường sống và cái thực phẩm, cái cách mình nuôi dưỡng nó, cái cách mình nuôi dưỡng nó. Chứ còn không có một cái pháp nào trong vũ trụ này tồn tại và phát triển được mà không cần năng lượng, tức là không cần được nuôi dưỡng. Vậy thì từ nay mình sẽ phải xem tại sao cái bệnh viêm gan siêu vi của mình, tại sao có bệnh tiểu đường của mình, tại sao có bệnh cao máu của mình, tại sao có bệnh viêm khớp của mình, đau nhức của mình nó tồn tại. Nếu mà bây giờ cái nhà này nè, quý vị thấy nếu mà mình xây xong mà mình để cho nó thông thoáng, nó sạch sẽ, mở cửa mở ngõ, thì bảo đảm 10 năm, 20 năm mình sẽ không bao giờ thấy nhện, thấy kiến, thấy gián, thấy chuột. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần mình để đồ đạc bừa bãi trong này, thức ăn, thức uống không đóng, không đậy kỹ, thì cho dù mình đóng cửa kín mít, không sớm thì muộn, tự nhiên nó cũng sẽ có kiến, có gián, có chuột, có thằn lằn, có nhện. Tức là mình tạo cái điều kiện cho nó đến, mình có thức ăn cho nó ăn. Nhưng mà giả sử như khi mình bắt đầu nhận diện, à vì nó có cái chỗ để nó trú, vì nó có thức ăn để nó ăn, bây giờ mình không cần phải đuổi nó, mà bây giờ quý vị dọn dẹp sạch sẽ, chùi rửa thông thoáng hết, cuối cùng nó không có chỗ trú, thức ăn nó không có thì nó phải đi thôi, phải không? Thành ra trong con người mình cũng vậy. Tất cả những cái bệnh tật, tất cả những cái rối loạn, tất cả những cái nhơ bệnh, tức là mình phải tập nhìn xem nó đi vào bằng con đường nào, nó sống ở đâu, thức ăn của nó là gì. Cho đến cái phiền não khổ đau của mình cũng vậy. Bởi vì không có pháp nào có thể tồn tại và phát triển được mà không cần được nuôi dưỡng. Và cũng vậy luôn, tức là tất cả các pháp nó có hai mặt, nó có mặt tích cực, mình tạm gọi đi, chứ còn thực sự nó không có tích cực hay tiêu cực. Thì bây giờ mình phải xem thử coi là cái phần gì mình còn thiếu. Cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái nụ cười, sự thảnh thơi, những cái nào mình thiếu, thì bây giờ mình phải làm sao biết nuôi dưỡng nó, thức ăn của nó, nuôi dưỡng nó. Thành ra khi mình nuôi dưỡng, chẳng hạn như nếu mà mình cứ nghĩ rằng cái phần thực phẩm này của mình là chính yếu, mình nuôi dưỡng bằng phần thực phẩm thấp này, thì cái người mình nó sẽ nặng nề, nó sẽ ô nhiễm, phải không? Nếu như mình nghĩ rằng mình muốn điều hòa quanh bình hết, thì ở ngang cái độ tuổi 30-40 thì mình phải làm sao nuôi dưỡng đều đặn hết, cân bằng hết bốn cái loại thức ăn này. Còn nếu như mình đã qua năm mấy 60 xế chiều rồi, mình không muốn cái thân mình nó nặng nề, mình không muốn nó đau nhức, mình không muốn nó khó đi, mình không muốn nó khổ đau phiền não, mình không muốn nó mất ngủ, thì mình phải giảm hết tất cả những cái này đi để cho nó lên trên nó nhẹ nhàng, nó thông thoáng. Thành nó tùy theo mỗi cái độ tuổi, tùy theo mỗi cái mục tiêu của mình, và mình phải biết thay đổi. Nhưng mà cái nguyên tắc tất yếu của nó, muốn tồn tại và phát triển, nó phải được nuôi dưỡng. Không có cái nào tồn tại phát triển mà không được nuôi dưỡng cả. Thành ra đó là những cái mình cần chuyển trước hết. Và những cái chuyển đó mình chả phải làm cái gì cho nhọc công, chỉ có chuyển cái nhận thức của mình. Chuyển cái nhận thức của mình. Và từ cái chuyển nhận thức đó bắt đầu mình biến nó thành hành động. Mình biến nó thành hành động. Thì như vậy quý vị thấy rằng khi mình đi vào thực tập cái phương pháp này, mình gọi là chuyển hóa thức ăn hay chuyển hóa tầng năng lượng, chứ mình gọi không gọi là nhìn ăn nhìn đói. Thậm chí như có những người dùng cái danh từ là thanh lọc. Thanh lọc cũng được, nó mang ý nghĩa tương đối là tốt hơn, đúng hơn cái nhìn ăn hay là nhìn đói. Nhưng mà nó vẫn còn mang một cái chưa có trọn vẹn và chưa có hoàn toàn tích cực. Tại vì thanh lọc là mình nghĩ là phải đào thải ra, hay là cái con người mình đang nhơ bẩn. Nhưng mà mình biết rằng tất cả mọi cái mình đều có thể tái tạo, đều có thể sử dụng, đều có thể chuyển hóa được hết, phải không? Như ngày hôm qua mình nói là bùn nhơ là yếu tố rất cần cho hoa sen. Nhưng mà nếu hoa sen cứ nằm mãi trong đó không chịu chuyển mình để vượt thoát khỏi bùn nhơ thì nó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nó ra khỏi bùn nhơ rồi nó không chịu tiếp tục chuyển hóa để thăng hoa qua khỏi cái vũng nước lầy thì nó cũng thành ra cái hoa sen được. Cũng vậy, trong một cái mảnh đất của mình, nếu như mình chọn một cái mảnh đất lúc nào nó cũng sạch trơn, không có cỏ, không có rác, mình không dám đổ phân vào sợ nó dơ nó thôi, tất cả những vỏ cây, trái cây, tất cả những cái rau quả, những cái thực phẩm dư thừa mình đem mình đổ đi, mình nói bỏ vào đất nó dơ nó thôi, thì như vậy chả bao giờ mình có rau củ hoa trái ăn, phải không? Nhưng nếu mình biết đem cái đó ủ nó như thế nào thì mình sẽ chuyển hóa được hết tất cả những cái cặn bã hữu cơ đó, tất cả những cái rác rưới dơ giấy hôi hám đó thành ra cái phân bón. Mà những cái đó là những cái rất cần thiết để nó tái tạo hay nó chuyển hóa trở lại, nó làm cho cái rau củ mình màu mỡ hơn, tốt đẹp hơn, nó làm cho hoa của mình thơm hơn, sắc màu hơn, phải không? Thành ra bây giờ trong cái con người của mình cũng phải có những thứ mình cần loại, nhưng mà đại đa số mình cần chuyển. Mình cần chuyển, chứ mình không thể một lúc mà mình đẩy ra được hết, mà làm sao mình có khả năng chuyển. Chuyển từ cái này qua cái khác. Và cũng vì cái nguyên nhân mà mình nói là khi mình hiểu được tất cả các pháp, nó không có cái ngã tự thân của nó, nó là sự phối hợp của tất cả nhiều pháp lại. Thành ra mình không thể một cái là mình dứt bỏ được, tại vì nó đâu phải là một đơn vị đâu, nó liên quan mật thiết đến nhiều cái. Thành ra mình phải chuyển, chứ mình không thể cắt, không thể loại được. Mà đó là cái nhận thức cũng sai lầm của y học hiện đại. Khi mà mình thấy đụng một cái là mình cắt, mình xẻ, mình mổ, mình loại, tức là mình tạo một cái sự tấn công, mình làm một cái tổn hại cho cái cơ thể của mình. Thành ra bây giờ mình phải học cái phương pháp chuyển. Thì như vậy chuyển từ cái bên ngoài, tức là chế độ ăn uống, sinh hoạt, hít thở, ngủ nghỉ, suy nghĩ, cho đến chuyển cái bên trong, là từ cái bế tắc, từ cái ô nhiễm, từ cái rối loạn, từ tất cả mọi cái, làm sao mình chuyển nó, đang từ bế tắc mình chuyển cho nó thông thương, đang từ rối loạn mình chuyển nó cho điều hòa, đang từ nhơ bẩn mình chuyển nó lại thành cho sạch sẽ, tốt đẹp hơn, đang từ thấp mình chuyển nó lên cao. Thành ra đây là một quá trình chuyển hóa, thành ra chúng ta mới gọi là chuyển hóa năng lượng. hay là chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa thức ăn, vân vân, thì đó nó mang cái ý nghĩa tích cực và sát hơn, đúng hơn với cái sự thực tập của mình và với cái nguyên tắc vận hành chung của vũ trụ. Thành ra khi mình bắt đầu mình đi vào cái sự thực tập thì quý vị thấy từ cái nuôi dưỡng của mình là mình bắt đầu chuyển nha. Trở lại một lần nữa cũng chuyển từ bên ngoài đến chuyển bên trong nha. Chuyển từ cái tâm thức của mình trước, cái nhận thức của mình trước. Lâu nay mình không có mặt cho mình trọn vẹn khi mình nuôi dưỡng mình, thì bây giờ mình bắt đầu có mặt cho nó một cách trọn vẹn hơn. Tại sao? Tại vì quý vị biết chỉ nổi cái việc không có mặt trọn vẹn cho nó thôi nha. Chỉ nổi cái việc không có mặt trọn vẹn cho nó, đây là một cái ví dụ rất là dễ hiểu và rất là dễ thực hành, mình có thể tự làm được. Có những cái thí nghiệm đòi hỏi phải có thiết bị máy móc, chẳng hạn như kính hiển vi hay là những cái máy đông lạnh cực nhanh, nhưng mà một cái thí nghiệm này quý vị có thể tự làm được. Về nhà lấy ba cái hũ keo hay là ba cái ly thủy tinh có cái nắp đậy, rửa sạch sẽ, cho vào đó mỗi nơi là nửa cái bình nước, nước lọc bình thường sạch sẽ thôi, không cần nước gì cầu kỳ cả, tức là nước uống của mình bình thường đó, lọc sạch sẽ, đừng có cặn bẩn nhiều, đừng có vi khuẩn nhiều, đổ vào đó nửa bình hết. Rồi cho vào mỗi bình một vài muỗng cơm mình ăn bình thường, cơm trắng thôi, chả phải cơm gạo lứt, chả cần cơm chiên, cơm xào gì cả. Tức là rất là đơn giản, những thứ cực kỳ bình thường và cực kỳ đơn giản. Mình dán nhãn lên, mình viết số lên, số 1, số 2, số 3. Số 1 để góc, số 2 để góc, số 3 để góc. Rồi, ngày tháng trôi qua 5-3 bữa cho tới một tuần lễ. Một tuần lễ là chu kỳ căn bản của sự thay đổi của con người. Thì như vậy, sau tối đa một tuần lễ, quý vị sẽ thấy đây là cái hũ thứ nhất. Đây là cái hũ thứ hai. Không nhìn rõ lắm mà thấy sự khác biệt, thấy không? Đây là hũ thứ ba. Có thấy sự khác biệt không? Ở dưới mình thấy rõ không? Không rõ chi tiết nhưng mà thấy rõ sự khác biệt, phải không? Thì như vậy mình bỏ vào đó cơm mình ăn, nước và uống, những thứ rất đơn giản. Tại sao qua ngày tháng nó thay đổi như vậy? Điều gì đã làm cho nó thay đổi? Điều gì tác động vào? Chả có chi cả, chỉ có cái năng lượng của mình. Cái hũ thứ nhất, mỗi ngày mình đi ngang mình nhìn nó một cái với một ánh mắt thiện cảm, trân quý, như giống như mình đang thực tập là cái bữa qua đường hay bữa ăn chánh niệm gì đó. Đó là ánh mắt, nụ cười, hay là mình có thể nói một lời nói là cảm ơn bạn ha, hay là tôi trân quý bạn, bởi vì nếu không có bạn tôi không tồn tại được. Rõ ràng tất cả các pháp muốn tồn tại phát triển phải được nuôi dưỡng. Mà mình không thể ăn thịt hoài, mình thấy không thể ăn rau hoài, phải không? Người Việt Nam, nhất là người Việt Nam nữa, cơm là số 1. Và trong chế độ ăn của mình cũng phải 60-70% là chất tinh bột. Và đặc biệt con người mình 70-90% là nước, thành ra mình không thể thiếu nước. Thành đấy là những thứ cực kỳ căn bản. Thành ra nếu không có bạn tôi không tồn tại được, thành ra tôi trân quý bạn. Bạn là người ân nhân của mình. Thành ra một ánh mắt, một nụ cười hay một lời nói với cái năng lượng tích cực như vậy. Qua cái hũ thứ hai cũng thấy nhìn, nhưng mà thay vì nhìn với ánh mắt trân trọng, mình nhìn với một ánh mắt ghê gớm trợn mắt, phải không? Thay vì một nụ cười bây giờ mình nhăn mặt, thay vì một cái lời nói trân quý cảm ơn thì ngán quá, chán quá, ghét quá. Tại sao? Tại vì ngày xưa khi mình đói mình thiếu á, thì một miếng cơm cháy mình cũng quý. Người ta nói một miếng khi đói và một gói khi no. Bây giờ mình đầy đủ sung túc quá rồi, bữa nào lên bữa lên cơm, bữa nào cũng cơm hết, ngán quá. Phải có mì, có hủ tiếu, có phở, có pizza, có cái gì đó, phải không? Nhất là cái đám trẻ ngày nay, nhất là đám trẻ, những người lớn hay là những người mà 40-50 đã qua đói khổ rồi thì hy vọng và nhớ lại được tí xíu. Còn cái đám trẻ ngày nay nó sinh ra cái thế giới đầy đủ rồi, mà ngày nào lên bữa cũng nhìn thấy cơm thì nó chỉ có nhăn mặt, nó trợn mắt, nó biểu môi thôi. Nó phát ra là chán quá, ngán quá, là nó bỏ nó đi. Thì như vậy, quý vị thấy không? Tâm, khẩu, ý, lời nói của mình, hành động của mình, hay là cái tư tưởng của mình. Tức là cái thứ nhất là mình đưa vào cái tích cực, cái trân quý. Cái thứ hai cũng có mặt cho nó đó, nhưng mà bằng cái năng lượng ngược lại, chứ mình không có sự trân quý. Và cái thứ ba, mình làm ngơ, tức là kệ mặt, không đoái hoài gì nó cả, tức là không để ý tới nó, không để ý tới nó. Thì như vậy quý vị thấy, sau một chu kỳ chuyển hóa của nó, thực sự là chu kỳ chuyển hóa của nó, nhưng mà do tâm thức mình tác động vào, thấy không? Thành ra, hồi nãy chúng tôi quên nói với quý vị là tại sao cái con số 7? À, tại sao con số 7? Tại vì cái năng lượng hồi nãy mình đang nói tới là khi mà mình nhìn tới cái yếu tố hình thành của vũ trụ cuối cùng đó, là nó được hình thành từ một cái biển năng lượng mênh mông. Phải không? Tất cả các pháp khi mình nhìn nó sâu bằng con mắt thiền quán cũng vậy, bằng cái con mắt trí tuệ cũng vậy, bằng khoa học cũng vậy. Cuối cùng nó là sự hợp nhất, sự hình thành từ một cái biển năng lượng mênh mông. Mà năng lượng từ đâu mà có? À, năng lượng nó sẽ biến ra thành những cái sóng năng lượng này. Và sóng năng lượng này nó biểu hiện ra hai cái hình tướng trước trong vũ trụ là ánh sáng và âm thanh. À, ánh sáng và âm thanh. Thì như vậy chúng ta thấy ánh sáng chân như của vũ trụ là ánh sáng trắng, không màu. Ánh sáng chân như của vũ trụ là ánh sáng trắng, không màu. Nhưng mà nó qua, khi mà nó đi ra thì nó gặp phải hơi nước, bụi bặm và các cái khí ở trong không gian, thì nó mới bắt đầu nó bị khúc xạ, nó bị lệch cái đường đi của nó đi, thành ra nó tạo nên một cái quang phổ. Nó tạo nên một cái quang phổ rất là nhiều màu. Nó tạo nên cái quang phổ rất là nhiều màu. Nhưng mà với con mắt của một người bình thường, mình chỉ nhìn được 7 màu thôi. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng, tím. Cái cầu vồng 7 màu. Với con mắt của một người bình thường, còn người mà không bình thường hoặc là mù, mình chỉ thấy màu đen, chứ không phải là không thấy nha, thấy màu đen. Một người bị mù màu sẽ không thấy được màu đỏ. Có người không thấy được màu xanh, tức là người ta chỉ thấy 6 màu hay là 1 màu. Còn cái người mà có con mắt bình thường, mình sẽ thấy được đúng 7 màu thôi. Những sinh vật khác nó có thể thấy được nhiều hơn. Chẳng hạn như con chuồn chuồn, nó có mắt kép, con mắt nó lồi ra, nó có thể thấy được 30 mấy đến 40 mấy màu. Con kiến nó cũng chỉ thấy có một màu đen thôi. Thành ra mỗi một cái loài sinh vật tùy theo cái nghiệp thức của nó, tùy theo sự cấu tạo nó mà nó sẽ thấy khác nhau. Nhưng với con người đôi mắt bình thường, mình chỉ thấy được 7 màu thôi, trong cái quang phổ vô lượng màu như vậy. Cũng tương tự như vậy, âm thanh trong vũ trụ này, âm thanh trong vũ trụ này nó là vô thanh, nó là vô thanh. Nhưng mà khi nó di chuyển trong không gian thì nó va chạm với các cái hạt điện tử, các cái phân tử, nó mới tạo ra cái âm thanh nhiều cái tần số khác nhau. Cũng như quý vị thấy khi gió nó đi, gió nó đi mà nó không bị cản cái gì, mình đâu có nghe tiếng. Thật sự nó nghe tiếng, nhưng mà nghe tiếng rất nhỏ, mình không phát hiện được. Nhưng mà chẳng hạn như nó đi qua cái cửa sổ, nó đi qua tường vách, nó qua nhà cửa, mình sẽ nghe cái âm thanh khác. Mà nó đi qua những cái khóm trúc, tre, phải không? Tùy theo nó dày đặc như thế nào, mình sẽ nghe âm thanh khác. Nó đi qua những cái lá thông, mình sẽ nghe khác. Đó. Thành ra âm thanh căn bản trên như của vũ trụ là vô thanh. Nhưng mà khi nó di chuyển trong không gian, nó va chạm với các cái phân tử, những cái yếu tố vật chất trong vũ trụ, nó tạo ra nhiều cái âm thanh, nhiều cái tần số khác nhau. Nhưng mà lỗ tai của một con người bình thường cũng chỉ nghe được 7 nốt thôi. Đồ, rê, mi, pha, son, la, si. Cao hơn là mình không nghe, mà thấp hơn mình cũng không nghe được. Nhưng mà cũng vậy, những sinh vật khác nó có thể nghe tinh hơn mình. Lấy ví dụ như con chó, nó nghe tinh hơn mình rất nhiều, nó nghe xa hơn mình rất nhiều. Hay là có những cái con thì nó nghe chậm hơn, chẳng hạn như con trâu, con bò. Thành ra đó là lý do tại sao cái chu kỳ số 7 nó tác động vào con người mình, kể cả hữu hình và kể cả vô hình. Khi mà mình trả cái thân vật chất này rồi, cái thân năng lượng ra, nó cũng phải di chuyển theo từng cái chu kỳ 7, thấy không? Nó cũng di chuyển theo từng cái chu kỳ 7. Và 7 lần 7 là tối đa. Và đó là lý do tại sao sau 49 ngày là nó phải bắt đầu nó đầu thai. Trong kiếp nào, trong loài chúng sanh nào không cần biết, nhưng mà cứ hết một tuần thất là nó chuyển qua một cái tầng số khác, hết một tuần thất nó chuyển qua một cái tầng số khác, nhưng mà nó phải theo cái chu kỳ số 7 đó. Thành ra trở lại ở đây, chúng ta thấy khi mà mình tác động vào đây, khi mình tác động vào đây, thử xem thử coi bao nhiêu phần trăm trong cái giờ mà mình nuôi dưỡng mình, lúc mình ăn, lúc mình uống, tức là lúc mình nuôi dưỡng mình mà, phải không? Thì bao nhiêu phần trăm mình thực sự có mặt bao nhiêu phần trăm khoảng thời gian lúc mình đưa những cái thực phẩm vào để mình nuôi dưỡng mình. Đó là thực phẩm thô nha, thô nhất, thấp nhất, dễ thấy nhất mà nó còn như vậy. Bao nhiêu phần trăm trong cái khoảng thời gian mình nuôi dưỡng mình mà mình thực sự có mặt trọn vẹn cho nó? Chỉ nổi cái là mình không có mặt cho nó. Làm ngơ tức là không có mặt chứ gì, phải không? Làm ngơ tức là mình không có mặt. Thì quý vị thấy 50% nó đã chuyển rồi, nó đã chuyển thành ra tiêu cực, thành ra móc meo rồi, thành ra khô, khô khan, móc meo, đen tối. Thì như vậy chỉ cần là mình không có mặt cho nó thôi, là 50% nó đã chuyển thành ra cái nào là tiêu cực, là độc hại rồi. Huống chi mà mình để một cái tâm hành tiêu cực, dĩ nhiên mình không, nếu mà mình không chán ghét những mấy đứa nhỏ, nhưng mà mình lo lắng, mình buồn phiền, mình bực bội, nói chung là những cái tâm hành tiêu cực, thì nó biến lại 90-100% thực phẩm chưa vào đến mình, chưa vào trong người mình, mà đây là thực phẩm đơn giản nhất mà nó đã chuyển thành ra cái chất độc rồi. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy, tức là khi mình ăn mình có mặt cho mình trọn vẹn là như vậy. Mà nếu khi mình có mặt mình trọn vẹn thì quý vị thấy nó làm gì? Nó làm cho cái hạt cơm nó nở tròn ra, nước nó dậy lên, màu nó trắng ra. Và nếu mình mở nắp ra mình nghe cái mùi thơm như là mình ủ cơm rượu. Thì thật ra cái này nôm na trong văn hóa dân gian của mình thường nói gì? Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, ghét nhau trái bò hồng cũng méo. Cái hạt cơm nó như vậy, cái phân tử nước nó như vậy, nhưng mà khi mình đưa cái từ trường, cái lời nói, cái ánh mắt, cái nụ cười của mình vào cái sự trân quý, nó nở ra hết. Mà nó nở không phải thể vật chất, không phải thể vô hình, tức là cái mùi thơm nó ra. Nhưng mà mình đưa vào một cái năng lượng tiêu cực, nó teo, nó co lại. Và điều này nó biểu hiện cụ thể vào trong cái con người của mình như thế nào. Đây là bên ngoài nha. Khi mình đưa vào bên trong, khi mình đưa vào bên trong thì cái cuối cùng hết, nó sẽ bắt đầu nó đi vào trong cái tế bào máu của mình. Thì như quý vị biết rồi, sau khi chúng ta ăn, nó vào bộ tiêu hóa của mình, nó làm việc. Ở trên thì nó nghiền ra cho nhỏ, xong rồi bắt đầu xuống đây nó co bóp, nó trộn với dịch tiêu hóa, men tiêu hóa, vân vân. Và xuống ruột non thì bắt đầu nó phân loại ra, cái nào tốt thì nó đưa vào, cái nào cặn bã thì nó thải xuống dưới. Thì khi nó đưa vào đâu? Từ đó nó sẽ đi vào trong cái dòng máu của mình, nó đi vào trong dòng máu, trong huyết quản của mình, và nó sẽ phân phối hết tất cả các nơi. Thì như vậy, cái tế bào máu, cái dòng máu mình thấy là đây. Nếu như ở bên ngoài mình gửi cho nó một cái năng lượng từ trường tích cực, những cái hạt cơm của mình nó nở ra, nó tròn trịa, nó sạch sẽ, nó thơm tho, thì khi nó đi vào trong dòng máu của mình, những tế bào máu của mình nó cũng sẽ tròn trịa, sạch sẽ, di chuyển tự do, thông thoáng. Con người mình nó sẽ thơm tho. Ngược lại, nếu mình đưa vào nó một cái năng lượng tiêu cực làm cho cái hạt cơm nó khô lại, nó mốc đen, mốc xanh, nó hôi thối, thì khi nó đi vào máu mình, nó làm cho những tế bào máu mình nó dính chùm, dính cục, nó khô lại. Và cặn bẩn rác rưới nó bám xung quanh. Mà nếu mà nó dính chùm, dính cục như vậy thì làm sao mà nó di chuyển, nó trôi được? Nó trôi không được thì chất dinh dưỡng mình đưa vào nó không đi thì nó đọng lại, nó thành nó đường trong máu. Đường trong máu sao nó biến thành máu có mỡ. Rồi máu có mỡ mà nó di chuyển được vậy thì nó kẹt lại, thì nó làm tăng cái áp lực lên mình bị cao huyết áp. Nó chạy vào trong mấy cái chỗ kia, nó làm cho mình bị phù nề. Nó vào xương khớp, nó làm cho mình bị đóng cứng lại, thành ra bị đau khớp, sưng khớp. Thấy không? Nó vào trong những mạch máu nhỏ, nó kẹt lại, nó làm cho mình bị tai biến. Nó vào trong tim, nó kẹt lại, nó làm cho mình nhồi máu cơ tim. Đây là mới những cái thô bên ngoài thôi. Mình chưa kể những cái lạnh tay, lạnh chân, tê tay, tê chân, người mình nó nóng ran, nóng rần, người mình nó bực bội, căng thẳng. Rõ ràng, đây là những cái thô nhất. Thấy chưa? Thành ra quý vị thấy, tại sao Đức Phật dạy mình có mặt trọn vẹn trong sự nuôi dưỡng của mình? Và đó là mình mới nói cái nuôi dưỡng thô nhất, thấp nhất và thức ăn đơn giản nhất. Ngày hôm qua mình nói rồi, thức ăn càng nhiều bao nhiêu tới chừng càng nguy hiểm bấy nhiêu chứ không có tốt. Nhưng mà ngày nay mình có xu hướng đưa vào nhiều hơn cái nhu cầu mình cần, thì như vậy khi mình đưa vào dư cái lượng mình cần, nó cũng biến thành chất độc. Rồi mình có cái tri giác sai là mình nghĩ là chất càng dinh dưỡng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thì ngày hôm qua mình cũng nói rồi, bây giờ mình bỏ ra một miếng thịt và một miếng cơm, mình bỏ ra một miếng tàu hũ và một miếng cơm, cái chất đạm, chất thịt, chất tàu hũ nó sẽ lên men, nó sẽ ra con vi trùng, con giòi, nó hôi nhanh hơn và nhiều hơn miếng cơm, nhiều hơn miếng rau. Thế chứ? Thành ra mình càng lạm dụng những cái chất dinh dưỡng, những chất mà mình nói là ngon lành, khoái khẩu bao nhiêu, thì nó lại để ra cặn bã, nó sinh ra những cái tiêu cực nhiều bấy nhiêu. Và mình thấy rất đáng thương ngày nay là hầu như đại đa số chúng ta đưa vào nhiều hơn cái nhu cầu mình cần thiết. Và khi nó, cái thần dư đó, cái phần không sử dụng, cái phần không chuyển hóa, nó biến thành rác và lực hấp dẫn tiếp tục gom rác vào. Và như vậy cái con người mình càng ngày nó càng bị bế tắc, càng ngày nó càng bị nhơ bẩn, càng ngày nó càng bị tổn hại đó. Thành ra chúng ta thấy đây là cái thô nhất. Bây giờ mình đi tới cái vi tế hơn là sự di chuyển của mình ha. Là sự di chuyển của mình vi tế hơn một tí xíu và thường hằng hơn tí xíu là những hơi thở của mình. Những hơi thở của mình đâu có mặt trọn vẹn đâu ha. Mình không có mặt trọn vẹn. Nếu như mình có mặt trọn vẹn thì chính cái hơi thở, chúng ta nhớ là hệ tuần hoàn và hệ hô hấp, hai cái nó dính chùm với nhau, nó sát nhau. Quá trình trao đổi chất nó xảy ra ngay trên mặt hồng cầu. Khi mà một cái tế bào máu mà nó được nở tròn ra như vậy thì cái diện tích bề mặt này của nó là tối đa. Ngược lại, khi mà nó dính chùm, dính cục như vậy thì cái diện tích bề mặt của nó là tối thiểu. Và sự làm việc của nó, sự trao đổi chất của nó chỉ xảy ra trên cái khoảng bề mặt của tế bào mà thôi. Nếu như nó thông thoáng như vậy thì bao nhiêu chất dinh dưỡng nó sẽ được di chuyển tới tầm cùng của tất cả các nơi và nó thải ra hết. Thì khi nó thải ra hết năng lượng thì cái con người mình nó sẽ sung mãn, nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ năng động tích cực. Phải không? Và nó làm hai chiều, khi nó thải ra được hết thì nó bắt đầu nó gom hết rác rưới đầy xe nó đem về, nó thải ra. Nhưng mà nếu bây giờ nó không thải ra được vì nó không di chuyển ra được, vì cái xe của nó nhỏ quá, là tại vì nó dính chùm, dính cục lại, thành ra nó không thải ra được chất dinh dưỡng cho mình, là mình thiếu, là mình mệt, mình chậm lụt, mình ủ rũ. Rồi không thải dinh dưỡng ra được thì làm sao nó đem rác về, đâu có chỗ đâu. Thấy không? Thành ra cái người mình đã mệt mỏi, yểu xìu mà còn nhơ bệnh. Và không phải nó chỉ làm một việc đó, cái việc thứ hai là gì? Nó đem dưỡng khí đến cho mình, nó đem dưỡng khí oxy đến cho mình.
và nó thả ra càng nhiều oxy bao nhiêu thì nó lấy nhiều khí carbonic về bấy nhiêu. Thì khi nó đem carbonic về thì nó sẽ làm việc cùng với phổi để nó chuyển hóa, nó trao đổi. Mà bây giờ nó dính trùng, dính cục, nó không có thả ra được oxy thì làm sao nó lấy khí carbonic về? Thấy không? Mà muốn như vậy thì mình phải thở mạnh hơn, thở sâu hơn để mỗi một lần nó trao đổi và nó hoàn toàn chuyển hóa hết thành ra dưỡng khí cho mình. Còn nếu mình thở cạn quá, nó đã không có làm việc được hết khả năng rồi, mà giờ mình thở cạn quá thì cái lượng oxy chuyển hóa nó lại càng ít hơn nữa. Rồi cũng vậy, cái thân nhiệt của mình mà những anh chàng lính bảo vệ, những anh chàng đi dọn dẹp cho mình không được đưa vào, rác rưới được dọn ra. Thành ra chúng ta thấy từng cái nuôi dưỡng của mình, phần thô nhất, thấp nhất, như là thức ăn, thức uống, cho tới cái đi đứng, cho tới cái hít thở của mình, và cái tận cùng vi tế là cái tâm thức của mình, cái tâm thức, cái suy nghĩ của mình. Mình có nghĩ về những cái an lành tốt đẹp, hay là mình luôn luôn nghĩ về những cái buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng? Bảo đảm 80% trong tổng số mình ở đây, 80% mình sẽ có cái ký ức buồn đau, buồn phiền tiêu cực nhiều hơn cái tích cực. Mình chỉ nghĩ lại đến thôi, chúng tôi bảo đảm 80% mình sẽ giữ lại trong ký ức mình những cái kỷ niệm hay là những cái điều gì đó nó tiêu cực nhiều hơn tích cực. Và nếu như mình không thực tập, nếu như mình không thực tập sống trọn vẹn cho từng giây phút của hiện tại, thì bảo đảm cũng vậy, 2/3 khoảng thời gian trong ngày của mình hay là trong cuộc đời của mình, mình sống với ký ức, tức là với quá khứ. 1/3 mình sẽ sống với tương lai. Mà khi sống với quá khứ thì ký ức không đẹp, không tốt, thành ra buồn phiền, bực bội, căng thẳng. Còn nếu mà sống về tương lai thì lo lắng, mong cầu, bất an, tại vì không biết điều gì nó xảy ra. Thấy chưa? Thành ra mình cứ sống với quá khứ buồn đau tiêu cực, mình cứ sống với cái lo lắng, sợ hãi, bất an của tương lai, mình đâu có sống với thực tại được. Thành ra những cái đó là những cái vi tế nhất mà mình nuôi dưỡng mình như vậy. Thành lực hấp dẫn đồng ứng nó cứ chiêu cảm đến cho mình. Và đó là lý do tại sao ông bà mình nói là phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí là như vậy. Tại vì mình đâu có duy trì cái năng lượng tích cực được đâu. Thấy không? Mình lỡ mà có được một cái gì vui vẻ hay là có một cái gì may mắn đó, thứ nhất tự thân mình không duy trì nó được lâu dài. Tại vì mình đâu biết đủ đâu, mình luôn luôn mong cầu nhiều hơn. Cái điều thứ hai là khi mình có những cái điều tốt lành tích cực, nếu như mình không biết tu, mình không biết chia sẻ, mình không biết hồi hướng, thì mình luôn luôn giữ cho mình. Và hầu hết đại đa số chúng ta là như vậy. Thành ra tự thân mình đã không trân quý, không làm cho nó tồn tại được lâu dài, mà cho người mình cũng lan tỏa ra, thì như vậy mình đâu có tạo cái từ trường tích cực đâu, phải không? Làm sao kéo nó trở lại tiếp tục được. Thành ra phước bất tùng lai, nó không đến lại. Nhưng mà ngược lại, họa vô đơn chí, tức là cái họa, cái bất hạnh hay là cái khổ đau nó không đến một mình. Tại sao? Là tại vì mình có một cái gì buồn phiền, bực bội, bất an. Thứ nhất, tự thân mình không giữ nó một lần, mà mình nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, ôn tới ôn lui. Thứ hai, mình đâu có giữ cho một mình đem ra mình chia sẻ hết cho mọi người, than với người này, kể với người kia, phải không? Thành ra mình không những mình đã làm cho nó tăng trưởng sung mãn ngay tự thân mình, mà mình còn muốn cho những người khác giúp mình làm cho nó tăng trưởng sung mãn nữa, thành ra nó sẽ tới hoài. Quý vị thấy chưa? Thành ra người ta nói phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí là như vậy. Thành ra tất cả những cái đó nó là gì? Nó là căn bản của quy luật vận hành của vũ trụ, là lực hấp dẫn, động lực hấp dẫn. Còn nếu bây giờ mình khôn hơn tí xíu thì thôi, có cái gì mà vui đừng giữ, đem cho người ta hết, càng cho nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Còn nếu mà có cái gì mà nó không vui, thôi Nếu mà mình không bỏ được ha, nếu mình chưa bỏ được thì thôi đừng có cho những người khác giữ lại mình thôi. Thì mình chuyển ngược lại đi. Thấy không? Mình chuyển nó ngược lại đi ngay lập tức. Thành ra chúng ta thấy đó là cái nuôi dưỡng của mình vi tế nhất, cái tâm thức của mình. Thành ra chúng ta cứ nhìn lại trong cuộc đời của mình đi, từ cái thấp nhất, thô nhất cho tới cái vi tế nhất, mình nuôi dưỡng mình như thế nào thì nó ra như thế đó thôi. Bây giờ mình muốn cái con người của mình nó bị bế tắc, nó bị nhơ bệnh, nó bị hôi hám, hay là mình muốn nó sạch sẽ? Đâu ai làm được cho mình đâu. Bây giờ người ta đem thực phẩm ngon đến cho mình đó, nhưng mà người ta nghĩ rằng ngon ta đem đến cho mình, nhưng mà thái độ tiếp nhận và sự xử lý của mình như thế nào ha? Tức là mình có quyền tiếp nhận hay không, và khi mình tiếp nhận rồi mình xử lý nó ra làm sao, đó là quyền của mình. Còn mình không thể làm người khác. Lấy ví dụ như chúng tôi nói, bây giờ mình không làm chủ được quá trình trồng tỉa nấu nướng, đó là mình nói về thức ăn. Mình không làm chủ được quá trình trồng tỉa hay nấu nướng, nhưng mà mình có thể làm chủ được cái sự chọn lựa nên lấy cái thực phẩm nào và lấy bao nhiêu. Mình có khả năng chuyển hóa, mình có cái khả năng để mà làm cho nó tốt hay không tốt, đó là mình có quyền. Hay là chẳng hạn như những cái đối xử cũng vậy, thấy không? Người ta đem tới niềm vui nỗi buồn cho mình, đó là quyền của người ta. Mình không thể cấm người ta không có đem tới cái bừng bội, hay là mình không thể cấm người ta nói những cái lời không đẹp được. Nhưng mà tiếp nhận hay không là quyền của mình, phải không? Và lỡ tiếp nhận rồi, bây giờ xử lý nó ra làm sao, đó là quyền của mình có khả năng làm được. Thành ra một lần nữa, chúng ta là cái người làm chủ hết tất cả những cái đó. Chúng ta là người làm chủ hết tất cả những cái đó. Rồi thôi, chắc có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục chiều nay. Bây giờ thì mình tạm ngưng ở đây. Mời quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chúng ta ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Ta trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang cái tâm của chúng ta về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Rồi chúng ta lắng nghe tiếng chuông và mình chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.